Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách của Roy Hessian, Con đường Golgotha. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát linh năng qua một ca khúc của Đặng Ngọc Quốc, Lời Nguyện Cầu.
Chúa với tâm lòng thành kính biết ơn tình yêu cứu Chúa. Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm, bên anh đèn mờ Chúa vẫn chờ mong. Khi con mãi mê trong nếp sống lạc lầm thì Ngài chết thế con mà nào con hay biết. Và hôm nay con đến đây cầu ơn thứ tha cho tâm hồn này ghi nhận ơn Cha. Vì Ngài đã chết trên thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài, con xin Chúa thứ tha. Bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Muôn thu trước sau, chỉ có một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha. Vì Ngài đã chết trên thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài, con xin Chúa thứ tha. Bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Trước sau chỉ có một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha. Vì Ngài đã chết thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài, con xin Chúa thứ tha. Bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Vì Ngài đã chết thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài, con xin Chúa thứ tha.
bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu, xin Chúa đón con trong tình yêu.
Làm cho tan vỡ là công việc của Đức Chúa Trời, mà cũng là công việc của chúng ta. Ngài gây áp lực để tạo sự tan vỡ, nhưng chúng ta phải chọn lựa. Nếu chúng ta thật cởi mở, nhận lấy lời kết án đó, thì chúng ta mong tìm được sự giao thông với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ chỉ dẫn cho chúng ta biết bản ngã kiêu ngạo, khó tánh đã thể hiện ra như thế nào và đã gây cho Ngài đau khổ ra sao. Sẵn sàng tiếp nhận ánh sáng là điều kiện tiên khởi để đưa đến sự giao thông với Đức Chúa Trời. Lúc ấy chúng ta có thể cứ ương ngạnh, không chịu ăn năn, hoặc chúng ta có thể cúi đầu và nói: Thưa Chúa, vâng. Trong kinh nghiệm hàng ngày, tan vỡ chỉ là phản ứng của lòng khiêm nhường đối với lời kết án của Đức Chúa Trời. Bao lâu lời kết án này còn tiếp tục, chúng ta còn cần phải tiếp tục tan vỡ nữa. Vì chúng ta thấy rằng nó đòi chúng ta từ bỏ mọi quyền lợi ích kỷ, và đôi khi chúng ta cần phải xưng tội và được sửa phục nữa. Chính vì lý do này nên hình như chúng ta không thể nào tan vỡ, ngoại trừ khi đến thập tự giá của Chúa Giêsu. Tinh thần bằng lòng chịu tan vỡ của Chúa Giêsu vì cớ chúng ta là một động cơ thúc đẩy chúng ta chịu tan vỡ. Chúng ta thấy Ngài trong hình dáng của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là giá cần nắm giữ hay cần phải bám chặt vào, nhưng đã từ bỏ vì cớ chúng ta và tự mang lấy hình dáng của một đầy tớ của Đức Chúa Trời và đầy tớ của loài người. Chúng ta thấy Ngài bằng lòng từ bỏ mọi quyền lợi của riêng mình, không có nhà riêng, không có tài sản riêng. Ngài bằng lòng để người khác chửi rủa nhưng không chửi rủa lại, bằng lòng để cho người khác chà đạp lên mình song không báo thù hay binh vực cho chính mình. Trên hết, chúng ta thấy Ngài hoàn toàn tan vỡ khi Ngài khiêm nhường đi đến đồi Gô-gô-tha để trở nên con dê bị đuổi ra ngoài sa mạc, mang lấy tội lỗi của loài người nơi thân thể trên cây gỗ. Trong một đoạn đầy cảm thương ở một thi thiên có tính cách tiên tri, Ngài nói: Nhưng tôi là một côn trùng chứ chẳng phải người đâu. Những người sống trong xứ thuộc miền nhiệt đới cho chúng ta biết rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa một con rắn và một con trùng. Khi các bạn toan đánh chúng, con rắn chồm dậy, huýt gió và cố cắn lại. Đó là một hình ảnh thật của bản ngã. Nhưng con trùng không chống đối, nó để cho bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn làm với nó, đá nó hay đạp nát nó dưới gót chân. Đó là hình ảnh thật của sự tan vỡ. Chúa Giêsu đã bằng lòng trở nên giống như vậy cho chúng ta, là một côn trùng chứ chẳng phải người đâu. Ngài làm như vậy vì cớ đó là điều Ngài đã thấy chúng ta trở thành, là những côn trùng bị tước đoạt hết mọi quyền lợi vì tội lỗi của mình, chỉ còn xứng đáng để dành cho địa ngục. Bây giờ Ngài kêu gọi chúng ta hãy nhận lấy địa vị chính thật của mình vì cớ Ngài và với Ngài, đó là địa vị của con trùng. Tất cả bài giảng trên núi với lời dạy rằng chúng ta không nên báo thù nhưng hãy yêu kẻ thù, ban cho một cách vô vị kỷ, những điều đó định rõ địa vị của chúng ta. nhưng chỉ khải tượng về đấng yêu thương. Khi Ngài bằng lòng tan vỡ vì cớ chúng ta, có thể cảm phục chúng ta bằng lòng chịu điều đó. Chúa ơi, xin uốn cong con, cái tôi kiêu ngạo, cứng lòng vỡ ra, nhìn lên trên đỉnh cô tha, đầu Ngài gục xuống vì ta hỡi người. Làm chết bản ngã không phải là điều chúng ta có thể làm một lần là đủ cho tất cả. Có một sự chết khởi đầu khi lần đầu tiên Đức Chúa Trời bày tỏ những điều này, và từ đó về sau sự chết cứ tiếp tục mãi. Vì chỉ như thế Chúa Giêsu mới có thể khải thị một cách liên tục qua chúng ta, như thơ Côrintô thứ nhì đoạn 4 câu 10 đã chép: trong trăm ngàn phương cách, sự chọn lựa luôn ở trước mặt ta suốt ngày. Điều này có nghĩa là chúng ta không có chương trình, không có thì giờ, không có tiền bạc, không có thú vui nào là riêng của mình. Nó có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn chiều theo người xung quanh mình. Vì cớ sự dâng hiến của chúng ta cho Đức Chúa Trời được đo lường theo sự hàng phục của chúng ta đối với người khác. Bất cứ sự lăng nhục nào, bất cứ người nào làm cho chúng ta buồn bực đều là phương cách Đức Chúa Trời dùng để đập vỡ chúng ta, để chúng ta trở nên ống dẫn sâu hơn, hầu cho sự sống của Đấng Christ có thể tuôn tràn trong chúng ta. Các bạn thấy, đời sống duy nhất có thể làm vừa lòng Đức Chúa Trời và cũng là đời sống chiến thắng chính là đời sống của Ngài, không bao giờ có thể là đời sống của chúng ta, dầu mình có cố gắng khó nhọc đến mức nào đi nữa. Nhưng vì đời sống chúng ta hoàn toàn tương phản với đời sống của Ngài, nếu chúng ta không chịu sửa soạn để Đức Chúa Trời có thể luôn luôn làm chết đời sống của chúng ta, và trong công việc này chúng ta phải dùng sự chọn lựa đạo đức của mình để cộng tác với Ngài. Để bạn suy gẫm, sứ đồ Phaolô sống và viết về đời sống tan vỡ. Trong thư Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 31, ông viết: tôi chết hàng ngày. Và trong thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22-23, ông viết: anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Đây không phải là ý niệm thần học xa vời hoặc một tiến trình xảy ra mà không có sự tham gia tích cực của tôi. Đó là sự đáp ứng của tôi với sự cáo trách của Đức Chúa Trời. Và điều này thường làm đau đớn, nhưng sự đau đớn đó luôn luôn đáng giá. Tôi có đang bước đi trong sự tan vỡ hôm nay, ngay bây giờ không? Tôi có nghe tiếng Đức Chúa Trời cáo trách hôm nay không? Tôi đã đáp ứng bằng cách xưng tội với Ngài và với những người khác nơi nào thích hợp không? Xin ghi lại những ghi chú cá nhân. Chương 2: chén đầy tràn. Tuy vậy, tan vỡ chỉ là khởi đầu của sự phục hưng. Phục hưng đúng nghĩa là tuyệt đối tràn đầy Đức Thánh Linh để có thể tuôn chảy ra ngoài. Và đó cũng là một cuộc sống chiến thắng. Nếu có ai lúc này hỏi chúng ta rằng chúng ta có đầy dẫy Đức Thánh Linh không? Có bao nhiêu người trong chúng ta dám trả lời có? Khi bất cứ lúc nào trong ngày chúng ta nói có, đó chính là lúc phục hưng. Nói như vậy không có nghĩa là ích kỷ, vì làm đầy để có thể tuôn chảy ra ngoài hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời. Điều đó hoàn toàn thuộc ân điển. Tất cả những gì chúng ta làm là dâng lên cho Ngài một bản ngã trống không, tan vỡ, và để Ngài làm đầy và giữ đầy mãi. Andrew Murray nói: cũng giống như nước, luôn luôn tìm chỗ thấp nhất để tràn đến. Lúc nào Đức Chúa Trời thấy bạn hạ thấp và trống rỗng, thì vinh hiển và quyền năng của Ngài sẽ chảy vào trong. Hình ảnh có thể làm cho mọi sự trở nên đơn giản và rõ ràng đối với nhiều người trong chúng ta. Đó là hình ảnh so sánh tấm lòng của mình giống như một cái chén. Chúng ta đưa cái chén ấy ra cho Chúa Giê-xu, mong ước Ngài có thể đổ nước sự sống đầy tràn chén đó. Người ta mô tả Chúa Giê-xu như đang mang chiếc bình vàng đựng nước chứa đầy sự sống. Khi Ngài đi qua, Ngài nhìn vào chén của chúng ta. Nếu chén sạch, Ngài sẽ đổ nước sự sống vào chén đó cho đến khi tràn đầy. Và vì Chúa Giê-xu luôn luôn đi qua, chén có thể luôn luôn đầy tràn. Đó là điều David muốn trình bày khi ông nói chén tôi đầy tràn. Đây là sự phục hưng. Bạn và tôi, chúng ta tràn đầy phước hạnh cho mình và cho người khác với sự bình an liên tục trong lòng. Người ta tưởng tượng rằng chữ chết đối với bản ngã sẽ làm cho người ta đau khổ. Nhưng thật ra, điều này hoàn toàn tương phản. Chính vì không chịu chết đối với bản ngã mới làm cho con người đau khổ. Càng biết rõ sự chết với Ngài, chúng ta càng có sự vui mừng và bình an thật. Lại nữa, sự sống của Ngài sẽ chảy qua chúng ta đến với những linh hồn hư mất khi chúng ta thực sự quan tâm đến sự cứu chuộc của họ và đến với các tín đồ cùng theo Đấng Christ với chúng ta. Khi chúng ta hết lòng mong ước, họ cũng được hưởng phước hạnh. Ở dưới huyết, duy có một điều có thể ngăn cản Chúa Giê-xu không đổ đầy chén của chúng ta khi Ngài đi qua là tội lỗi. Nó xuất hiện dưới hàng ngàn hình thức. Chúa Giê-xu không rót đầy những chén dơ bẩn. Bất cứ điều gì xuất phát từ bản ngã đều là tội lỗi, dù nó nhỏ đến đâu đi nữa. Tự nhờ năng lực của mình hay tự thỏa mãn trong công việc đều là tội lỗi. Tự thương hại mình trong lúc bị thử thách hay gặp khó khăn trong công việc hay khi phục vụ Đấng Christ mà chỉ tìm tư lợi cho mình, tự phóng túng trong giờ nhàn rỗi, cảm thấy bị xúc động, giận dữ, tức giận và chỉ bênh vực cho cá nhân mình khi chúng ta bị người khác xúc phạm hay làm tổn thương. Chỉ nghĩ về chính mình, dè dữ, lo lắng, sợ hãi. Tất cả những điều này đều phát sinh từ bản ngã và đều là tội lỗi. Chúng ta làm cho chén của mình dơ bẩn. Nhưng tất cả những gì kể trên đã bỏ vào chén mà Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane, Ngài đã tạm từ khước, nhưng Ngài đã uống cạn ở Gô-gô-tha. Đó là chén của tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta để cho Ngài chỉ cho chúng ta biết những gì chứa đựng trong chén của mình rồi trao cho Ngài, Ngài sẽ rửa những chén đó trong huyết quý báu của Ngài. Huyết đó vẫn còn chảy vì cớ tội lỗi của chúng ta. Điều này không có nghĩa là Ngài chỉ rửa sạch tính cách phạm phép của tội lỗi hay sạch vết nhơ của tội lỗi, nhưng Ngài rửa sạch chính tội lỗi dầu nó thế nào đi nữa. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài cũng rửa sạch hậu quả và vết nhơ của tội lỗi. Khi Ngài rửa sạch chén của chúng ta, Ngài sẽ đổ đầy Thánh Linh của Ngài vào những chén đó nữa. Mỗi ngày chúng ta cũng còn lợi dụng được huyết báu đó. Giả định các bạn đã để cho Chúa Giê-xu rửa sạch chén của bạn và giao cho Ngài đổ đầy tràn cho bạn. Sau đó lại có một việc xảy ra. chẳng hạn như ghen tức hay nóng nảy. Thế thì điều gì đã xảy ra? Chén của bạn trở nên dơ bẩn và không còn đầy tràn nữa. Nếu chúng ta cứ theo cách này mà bị đánh bại mãi, thì chén của chúng ta không bao giờ đầy tràn được. Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm một cuộc phục hưng liên tục, chúng ta phải học biết cách giữ gìn chén của mình sạch sẽ. Một cuộc phục hưng chấm dứt và được lịch sử ghi lại là một cuộc phục hưng của năm này hay năm kia, thì đó không bao giờ là ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều đó xảy ra là vì một điều: tội lỗi. Những tội nhỏ mà ma quỷ đã bỏ vào chén của chúng ta, nhưng nếu chúng ta quay về Gô-cô-tha và học hỏi lại quyền năng của huyết Chúa Giê-xu, huyết đó có thể rửa sạch trong mọi lúc, ngay từ lúc đầu của tội lỗi, thì chúng ta sẽ học được bí quyết làm thế nào giữ chén của mình luôn sạch sẽ và luôn tràn đầy. Ngay lúc bạn cảm thấy mình có lòng ghen tị, chỉ trích, tức giận hay điều nào đó đi nữa, thì hãy cầu xin Chúa Giê-xu dùng huyết quý báu của Ngài bao phủ, rửa sạch, và bạn sẽ thấy phản ứng của mình không còn nữa. Bình an và vui mừng được phục hồi và chén bạn lại đầy tràn. Khi bạn càng tin cậy nhiều vào huyết của Chúa Giê-xu theo cách này, thì các bạn sẽ thấy các phản ứng của mình giảm bớt dần. Nhưng sự rửa sạch chỉ được thực hiện khi lần đầu tiên trước mặt Chúa chúng ta đã một lần tan vỡ về điều có liên quan đến sự việc. Chẳng hạn, chúng ta tức giận vì cớ một vài điều nơi một người nào đó. Nếu chúng ta chỉ đem những phản ứng tức giận của mình đến Gô-cô-tha thì chưa đủ. Trước hết, chúng ta phải tan vỡ. Điều này đơn giản có nghĩa là chúng ta phải đem đến cho Chúa tất cả vấn đề, chấp nhận người ấy cùng tất cả đường lối như là ý muốn của Ngài cho chúng ta. Rồi chúng ta có thể đem phản ứng sai lầm của mình đến cho Chúa Giê-xu và nhận biết rằng huyết Ngài sẽ rửa sạch tội của chúng ta. Khi chúng ta đã rửa sạch tội, chúng ta đừng than vãn về tội đó nữa. Đừng chú tâm đến chính mình nữa, nhưng chúng ta hãy nhìn lên Chúa chiến thắng của mình, ca ngợi Ngài vì Ngài vẫn còn chiến thắng mãi.
Dù lệ sâu tràn mắt con, Ngài hiện diện từng giờ và trong nấm dẫn dắt luôn. Khi con cô đơn với những nỗi đau trong đời, lời Ngài ngọt ngào lạ lùng làm lành được mọi vết mát linh hồn con. Ngài gọi con ơi hãy đến suối nước tuôn tràn cho ai khô hạn, không còn sầu đau khát vọng mà đầy niềm vui sáng. Nhìn lệ con trời trao mà lòng Ngài đầy xót thương. Ngài tìm gọi mọi người và không quên đến với con. Chính Chúa đã hứa sẽ chẳng bỏ con bao giờ, ngay khi lang thang Ngài dẹp sạch mọi mối lo để cứu con tự do. Ngài gọi con ơi hãy đến suối nước tuôn tràn cho ai khô hạn, không còn sầu đau khát vọng mà đầy niềm. Hãy subscribe.